Chào bạn, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau lùi lại gần 3 thế kỷ về một xóm nghèo nếp bên bờ sông Thiên Đức, làng Chèo, xứ Kinh Bắc để khoác lên mình tấm áo nâu cũ của một thằng bé nghèo. Kẻ sau này sẽ trở thành Hoàng Công Phụ, viên hoạn quan khét tiếng nhất đàng ngoài thời chúa Trịnh Giang. Bạn sẽ ngửi thấy mùi bùn non phù sa ngai ngái. Và rồi bạn sẽ phải tự đặt mình vào cái ranh giới mong manh giữa một đứa trẻ nghèo và một mầm hoạn quan, chỉ để đổi lấy một suất cúi đầu trong phủ chúa. Bây giờ, bạn nhắm mắt lại đi nào. Bạn mở mắt ra. Trên đầu bạn không phải trần nhà bê tông, mà là mấy tấm lá cọ khô đan vào nhau. Gió biển luồn qua kẽ lá kêu lao xao như có người thì thầm. Đây là một căn lều nhỏ dựng trên cọc tre, ngay mép một con lạch ngập mặn ở Hoành Bồ. Cái xứ mà mỗi sáng thức dậy, bạn ngửi thấy mùi bùn sú vẹt, mùi cá mòi phơi mặn và mùi củi ướt cháy không nổi. Bạn còn rất bé, có lẽ 8-9 tuổi. Bụng bạn lúc nào cũng trống rỗng, đến mức bạn nhớ rõ từng hạt cơm độn ngô trong bát chiều hôm qua. Mẹ bạn cõng em ra bãi sú lội mò ngao từ lúc gà chưa gáy. Còn cha bạn, một người đàn ông gầy nhẳng, đen nhẻm vì nắng biển, đã đi theo thuyền buôn từ tháng trước, không biết khi nào về. Hoành Bồ thời này thuộc trấn Yên Quảng, một dải đất xa xôi mà đến quan đi tuần cũng ngại đặt chân, chỉ có thuế khóa là chưa bao giờ quên đường vào tận xóm trài. Bạn nghe lỏm được, từ lâu rồi. Trong làng có một người đàn ông trạc tuổi cha bạn, khuôn mặt nhẵn nhụi như đàn bà, giọng nói the thé. Người ta gọi ông là ông giám, tịnh thân từ hồi trẻ, vào hầu phủ chúa được mấy năm rồi về làng nghỉ. Mỗi lần ông ta về, cả xóm chen nhau ra xem cái áo vóc xanh, đôi giày đen bóng, và đặc biệt là cái túi vải nặng trĩu bạc nén ông đặt lên bàn thờ tổ. Một lần thôi, bạn nghe ông ta nói khẽ với cha bạn: "Chú mày có thằng cu nào tính nhanh, miệng dẻo, đem nộp lên trên, may ra đổi đời được." Câu đó bạn đã chôn xuống đáy lòng từ năm bạn mới biết nhặt sò. Bây giờ, vào đúng cái buổi sáng này, mẹ bạn nắm tay bạn dẫn ra mép sông. Bạn không nhìn rõ mặt mẹ vì sương mù dày, chỉ thấy đôi vai bà run lên như cánh chim. Bà không khóc thành tiếng. Đàn bà xứ này không có thì giờ để khóc, chỉ lặng lẽ buộc lại vạt áo cho bạn, dúi vào tay bạn một nắm cơm gói trong lá chuối khô, mặn mặn mùi muối. Ráng nghe con, ráng sống sót cái đã. Có một chiếc thuyền ba lá chở phẩm vật tiến cống vừa cập bến. Trên thuyền, ngoài sáp ong, đồi mồi, ngọc trai và mấy hũ nước mắm hạng nhất, người ta xếp thêm hai đứa bé. Bạn là một trong hai đứa. Đứa kia gầy hơn bạn, hai mắt thâm quầng, không nói câu nào suốt cả buổi. Sau này bạn cũng không bao giờ gặp lại nó nữa. Trước khi xuống thuyền, bạn còn phải qua một chuyện. Một chuyện mà sau này bạn sẽ không bao giờ kể cho ai, kể cả lúc nằm trong điện vàng son nhất Thăng Long. Người ta đưa bạn vào một căn lều khuất sau lùm sú vẹt, nơi có một ông lang già răng đen, tay run run nhưng dao thì sắc. Bạn cắn chặt một khúc rễ cây đắng nghét. Có tiếng kêu, nhưng bạn không chắc tiếng đó là của ai. Có thể là của bạn, có thể là của con bìm bịp đang kêu xa xa trên nhánh nước. Khi bạn tỉnh lại, bạn đã không còn là một thằng bé bình thường nữa. Bạn đã là một mầm hoạn quan. Cái nghề mà thời ấy người ta gọi tránh đi là giám, là thị nội. Nghe sang trọng đáo để, nhưng đứa nào cũng biết cái giá phải trả là gì. Cũng buồn cười thật. Người ta đặt cho cái nghề ấy bao nhiêu là tên đẹp, chỉ trừ cái tên thật. Mấy ngày sau, bạn nằm bẹp dưới khoang thuyền, đắp lá thuốc hôi nồng. Thuyền rời cửa Bạch Đằng, men theo bờ Đông Triều, rồi rẽ vào sông Cấm, ngược dòng lên trấn Hải Dương. Mỗi lần thuyền tròng trành, bạn nghiến răng, và lạ lùng thay, điều bạn nghĩ đến không phải là cơn đau, mà là cái túi bạc nén trên bàn thờ ông giám hôm nào. Bạn tự nhủ, nếu đã đánh đổi đến mức này rồi, thì phải đi xa hơn ông ấy. Phải đi đến tận chỗ mà người ta gọi là trong màn, nơi chỉ có Chúa và những kẻ thân tín nhất mới được bước vào. Trên trời, một đàn cò trắng bay ngang qua. Bạn nhìn theo, mí mắt nặng dần. Và thuyền cứ trôi, trôi mãi về hướng Thăng Long. Bao nhiêu ngày trên thuyền, bạn không còn đếm được nữa. Đến lúc bạn lờ mờ tỉnh dậy hẳn, thuyền đã neo ở bến Thanh Trì, ngoài kinh thành Thăng Long. Cảnh trước mắt khiến bạn choáng váng, không phải vì hoa lệ, mà vì đông quá. Người, ngựa, kiếm.